Chương 4. Kinh tế chính trị học tiểu tư sản. 1. La Mã, tiền đề kinh tế xã hội nảy sinh và đặc điểm của học thuyết kinh tế chính trị tiểu tư sản. Cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 dẫn đến sự thay đổi đáng kể về kinh tế xã hội. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản trở thành các giai cấp cơ bản của xã hội, nền sản xuất máy móc ra đời. Sự phụ thuộc của công nhân vào nhà tư bản từ hình thức trở thành thực tế, sự bần cùng hóa giai cấp vô sản, thất nghiệp, vô chính phủ, phân hóa giai cấp ngày càng tăng lên. Ở các nước có sự phát triển của chủ nghĩa tư bản yếu và bước vào cuộc cách mạng công nghiệp với nền sản xuất nhỏ, chiếm ưu thế, thì những mâu thuẫn xã hội diễn ra càng gay gắt hơn, từ đó xuất hiện phê phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm tiểu tư sản. Học thuyết kinh tế tiểu tư sản xuất hiện, các đại biểu của trường phái này là Simon de Sismondi and Pierre Joseph Rodin. Các đại biểu học thuyết tiểu tư sản phê phán sự chèn ép làm phá sản sản xuất nhỏ của chủ nghĩa tư bản, phê phán các tệ nạn của chủ nghĩa tư bản như bần cùng, thất nghiệp, coi đó là sai lầm của chính phủ và những người lãnh đạo nhà nước gây ra. Họ phê phán nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa, nhưng không phê phán sở hữu tư nhân. Để khắc phục những tệ nạn của chủ nghĩa tư bản, họ chủ trương hoặc là đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nhỏ, hoặc chuyển thành chủ nghĩa tư bản nhỏ. Trong một thời gian dài, các tư tưởng tiểu tư sản ảnh hưởng đến sự hình thành các quan điểm kinh tế ở nhiều nước. Hiện nay, các quan điểm của kinh tế chính trị tiểu tư sản được tái tạo lại trong các học thuyết kinh tế cấp tiến. 2. La Mã, các quan điểm kinh tế của Sismondi, sinh năm 1773, mất năm 1842. 1. Đặc điểm phương pháp luận của Sismondi. Các Marx đã xếp Sismondi vào trường phái kinh tế chính trị cổ điển của Pháp là nhờ công lao của ông trong lĩnh vực nhận xét thực tế theo quan điểm khoa học, và đã cống hiến nhiều điều mới cho sự phát triển tư tưởng kinh tế. Song, lại là nhà tư tưởng triệt để của giai cấp tiểu tư sản, ông đã đem cái thước đo tiểu tư sản để bảo vệ sự nghiệp của công nhân, là người đem nhiệt huyết ủng hộ sản xuất nhỏ, phản ứng trước sự phân hóa những người sản xuất nhỏ, để phê phán sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa, và muốn xã hội quay về với sản xuất nhỏ. Do đó, Sismondi lại là nhà kinh tế tiểu tư sản. Sismondi sinh ra gần Jena, Thụy Sĩ. Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc, cha là giáo sĩ đạo Calvin. Ông đã học ở trường dòng, đại học tổng hợp, sau đó làm việc ở ngân hàng Lyon, Pháp một thời gian ngắn. Sợ hãi trước sự kiện cách mạng Pháp, năm 1792, ông giả từ nước Pháp trở lại Jena. Nhưng cách mạng cũng bắt ông ở đây. Cùng với bố, ông bị bắt giam trong tù. Sau đó ông di cư sang Anh và có dịp thấy sự nghèo khổ của công nhân, sự bóc lột dã man đối với công nhân và mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Năm 1795, ông đến nước Ý, tậu cho bố một trang trại ở Toscan và ông sống ở đó 5 năm, nghiên cứu các quan hệ ruộng đất. Năm 1800, ông trở về Jena và làm thư ký của sở thương nghiệp, sau đó lại từ bỏ chức đó. Thời kỳ 1804-1808, ông đi ngao du ở Đức, Ý, và nghiên cứu những mặt đời sống khác nhau ở các nước này. Sismondi bắt đầu nghiên cứu khoa học từ năm 1800, những tác phẩm chủ yếu của ông là Bức tranh nông nghiệp ở Toscan năm 1801, Bàn về của cải thương nghiệp, hay về những nguyên lý của khoa học kinh tế chính trị áp dụng vào thương mại, năm 1803. Những bức tranh về hiến pháp mới của nước Pháp, năm 1803. Những nguyên lý mới của kinh tế chính trị học, năm 1819. Lịch sử nước Pháp, gồm 13 tập. Ông tham gia viết lịch sử nước Cộng hòa Ý, gồm 16 tập. Nghiên cứu về khoa kinh tế chính trị, năm 1837. Sismondi trình bày quan điểm kinh tế của mình một cách đầy đủ nhất trong tác phẩm Những nguyên lý mới của kinh tế chính trị, năm 1817. Tác phẩm này đã làm cho ông nổi tiếng và theo ông, tác phẩm này đã làm rung chuyển những cơ sở khoa học. Quá trình phát triển tư tưởng của ông chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, ông ủng hộ quan điểm tự do kinh tế, không có sự can thiệp của nhà nước của Adam Smith. Trong giai đoạn sau, do sự phát triển của cách mạng công nghiệp làm cho những tệ nạn của chủ nghĩa tư bản càng trầm trọng, thì ông phê phán chủ nghĩa tư bản và các quan điểm của phái cổ điển. Sismondi là một trong những nhà kinh tế học cổ điển Pháp, nhưng ông lại là đại biểu xuất sắc cho lợi ích của giai cấp tiểu tư sản, cho nên phương pháp nghiên cứu của ông mang tính chất hai mặt và chiết trung. Trong nghiên cứu khoa học kinh tế, ông áp dụng phương pháp chủ quan và phê phán việc áp dụng phương pháp trừu tượng hóa của các nhà kinh tế học phái cổ điển. Ông coi nền kinh tế chính trị là khoa học đạo đức, phẩm hạnh, liên quan đến phẩm giá con người, chứ không liên quan đến quan điểm kinh tế. Ông coi cơ sở của quá trình lịch sử là các tình cảm tốt, bình đẳng, chứ không phải là quan hệ sản xuất. Ông phê phán nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng khi lý tưởng hóa nền sản xuất nhỏ, thì ông lại là người bảo vệ chủ nghĩa tư bản. 2. Sismondi phê phán chủ nghĩa tư bản theo lập trường tiểu tư sản. Theo Sismondi, không thể định nghĩa kinh tế chính trị học là khoa học về tài sản. Đối tượng của kinh tế chính trị học là phúc lợi vật chất của con người, vì phúc lợi vật chất phụ thuộc vào nhà nước. Ông phê phán các nhà kinh tế chính trị học cổ điển đã xem thường lợi ích của dân chúng là những người sản xuất. Thật ra, giữa các nhà kinh tế chính trị cổ điển và Sismondi có sự khác nhau. Các nhà kinh tế chính trị cổ điển quan tâm đến những quy luật đang tồn tại, còn Sismondi muốn có một xã hội theo quan điểm của ông, mà ở đó có sự phân phối công bằng. Theo ông, hạnh phúc của con người cũng như của xã hội không phải là ở chỗ phát triển sản xuất và phát triển lực lượng sản xuất, mà ở chỗ phân phối đúng đắn những của cải vật chất tạo nên. Theo Sismondi, để có hạnh phúc chung, thì thu nhập phải tăng cùng lúc với tư bản, mức tăng dân số không vượt quá việc tăng thu nhập, và sai lầm của Jean Baptiste và David Ricardo là ở chỗ thừa nhận sự tiêu dùng là một sức vô hạn. Một trong những công lao của Sismondi là đã chứng minh rằng do việc phân phối lợi nhuận một cách bất công nên máy móc đã trở thành một tai nạn đối với những người nghèo. Theo ông, những nhà nghiên cứu không thể bình tâm quan sát những sự đau khổ của con người và không nêu ra những phương sách cứu chữa. Lenin gọi những người thuộc phái Sismondi là những nhà lãng mạn kinh tế. Sismondi là nhà phê bình tiểu tư sản đối với tư bản chủ nghĩa. Ông đối lập tư bản chủ nghĩa với chế độ gia trưởng. Ông lý tưởng hóa chế độ gia trưởng, sản xuất nhỏ, mô tả nó đẹp như một đóa hoa hồng. Sismondi đã thể hiện sự phản ứng tiểu tư sản đối với sự kiện cách mạng công nghiệp ở Anh và Pháp. Sự thắng lợi của chế độ công xưởng trở thành mối đe dọa đối với những người thợ thủ công và tiểu thương. Ông thể hiện sự lo sợ trước nguy cơ đó. Một trong những công lao quan trọng nhất của Sismondi là ông đã tổng kết cuộc cách mạng công nghiệp và phê phán gay gắt chủ nghĩa tư bản. Ông đã hé mở tấm màn che đậy lịch sử đẫm máu của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là cạnh tranh không hạn chế và bóc lột quần chúng, là khủng hoảng, phá sản và thất nghiệp. Ông đã lên án việc bóc lột trẻ em và nêu lên tác hại của sự phân công lao động đối với thể chất và tinh thần của công nhân. Lenin đã nhận xét rằng, công lao của Sismondi là ở chỗ, ông là một trong những người đầu tiên chỉ ra những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Do kết quả của việc nghiên cứu chế độ nô lệ làm thuê, Sismondi đã vạch trần chế độ đó và đã đấu tranh bảo vệ lợi ích của quần chúng, của công nhân, trước sức mạnh của đồ vật. Nhân danh quần chúng, ông đòi phải thanh toán chế độ đó, làm lung lay luận điểm về tính chất vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản. 3. Các lý thuyết kinh tế của Sismondi. Trong các tác phẩm của Sismondi có những hạt nhân khoa học. Trong việc nhận thức các phạm trù kinh tế chính trị, ông đứng trên lập trường của Adam Smith và David Ricardo. A. Lý luận giá trị. Sismondi đứng trên lập trường giá trị, lao động, lấy lao động để quy định giá trị của hàng hóa. Theo Karl Marx, ông đã nhìn thấy tính chất xã hội đặc thù của lao động. Ông đưa ra danh từ, thời gian lao động xã hội cần thiết. Khi xác định giá trị, ông không dựa vào sản xuất cá biệt, mà dựa vào sản xuất xã hội. Tuy nhiên, ông không đi xa hơn quan điểm của Ricardo, thậm chí có những chỗ còn làm cho những quan điểm đó tồi tệ hơn. Chẳng hạn, Ricardo coi giá trị tương đối của hàng hóa được quy định bằng lượng lao động đã chi phí vào việc sản xuất hàng hóa. Còn Sismondi coi giá trị tương đối của hàng hóa là phụ thuộc vào cạnh tranh, vào lượng cầu, vào tỷ lệ giữa thu nhập và lượng cung về hàng hóa. Ông còn đưa ra khái niệm giá trị tuyệt đối hay chân chính, điều này Ricardo không đề cập tới. Nhưng Sismondi giải thích khái niệm đó theo kiểu tự nhiên chủ nghĩa, và đi tìm giá trị đó trong một đơn vị kinh tế độc lập, đi vào con đường những câu chuyện Robinson cổ truyền. B. Lý luận tiền tệ. Sismondi không đem lại điều gì lớn, và theo gót Adam Smith, ông chỉ thấy, cũng như các hàng hóa khác, tiền là sản phẩm của lao động. Ông chỉ ra vai trò của tiền, làm cho việc trao đổi được dễ dàng hơn. Tức là chỉ thấy tiền là thước đo chung của giá trị, không vạch ra được nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ. C. Lý luận lợi nhuận, địa tô và tiền lương. Công lao của Sismondi là phân tích lợi nhuận, địa tô và tiền lương. Ông hiểu các vấn đề này rõ hơn Adam Smith và David Ricardo. Adam Smith coi lợi nhuận là bộ phận của sản phẩm lao động. Sismondi đã phát triển tư tưởng đó và cho rằng lợi nhuận là khoản khấu trừ thứ tư vào sản phẩm lao động. Đó là thu nhập không lao động, là kết quả của sự cướp bóc công nhân, là tai họa kinh tế của giai cấp vô sản. Ông cho rằng việc san bằng lợi nhuận chỉ đạt được bằng cách phá hủy những tư bản cố định bằng sự tiêu vong của công nhân trong các ngành bị suy sụp. Về địa tô, ông cũng cho đó là kết quả của sự cướp bóc công nhân. Ông phê phán quan điểm của David Ricardo về ruộng đất xấu không đưa lại địa tô. Đó là một tiến bộ. Ông hiểu sâu sắc hơn về vai trò của độc quyền sở hữu ruộng đất, và cho rằng ruộng đất xấu cũng phải nộp tô. Điều đó thể hiện Sismondi có tư tưởng về địa tô tuyệt đối. Tuy nhiên, ở Sismondi còn có những hạn chế như lặp lại luận điểm của Adam Smith về lợi nhuận doanh nghiệp, coi đó gần như là tiền công, nghi ngờ ý kiến đúng đắn của David Ricardo về mức lợi nhuận trung bình. Lặp lại luận điểm sai lầm của Adam Smith về tặng thưởng của tự nhiên cho hoạt động của sản xuất, thậm chí còn tạo ra giá trị phụ thêm và đưa ra luận điểm vô lý, cho rằng hình như địa tô là từ dưới đất mọc lên. Ông không hiểu nguồn gốc của địa tô tuyệt đối và bộ máy chiếm hữu địa tô đó. Về tiền công, ông đi theo quan điểm của Adam Smith, coi tiền công phụ thuộc vào tích lũy tư bản, vào số lượng công nhân, cung cầu về lao động. Sismondi lặp lại quan điểm tầm thường về sự tác động qua lại trực tiếp giữa sự gia tăng tiền công và tăng dân số. Sismondi công khai nói về tình trạng điêu đứng của công nhân do sự phát triển của sản xuất cơ khí. Ông nhấn mạnh, thất nghiệp là hiện tượng thường xuyên. Ông chống lại luận điểm cho rằng, việc dùng máy hơi nước làm giảm nhu cầu lao động ở ngành này lại tăng nhu cầu lao động ở ngành khác. D. Lý luận về khủng hoảng kinh tế. Sismondi là một trong những người đầu tiên quan tâm tới khủng hoảng kinh tế. Theo Sismondi, khủng hoảng kinh tế không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, cục bộ. Song, ông không giải thích được triệt để vấn đề khủng hoảng. Ông dùng lý luận tiêu dùng không đủ để giải thích khủng hoảng kinh tế, hay lý luận khủng hoảng kinh tế được xây dựng trên cơ sở tốc độ tăng tiêu dùng không đủ. Ông đã quy các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản vào một mâu thuẫn, sản xuất tăng lên, còn tiêu dùng lại không theo kịp sản xuất. Sở dĩ tiêu dùng lạc hậu so với sản xuất là do quan hệ phân phối không đúng, do sự không bình đẳng quá lớn về tài sản. Vậy là ông đã đi tìm nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong lĩnh vực phân phối. Theo Sismondi, Việc tăng tốc độ tiêu dùng không đủ do những nguyên nhân sau. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản làm phá sản những người sản xuất nhỏ, do đó làm cho tiêu dùng giảm. Tình cảm điêu đứng của những người vô sản, thất nghiệp, tiền lương thấp làm giảm nhu cầu tiêu dùng. Trong giai cấp tư sản cũng có khuynh hướng hạn chế tiêu dùng, tăng tích lũy. Từ đó, Sismondi kết luận rằng, chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì sản xuất càng mở rộng. Mặt khác, tiêu dùng ngày càng giảm bớt, đó là nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế. Theo Sismondi, khủng hoảng không nổ ra thường xuyên là nhờ có ngoại thương, nhưng đó là lối thoát tạm thời. Lối thoát chủ yếu là các nhà tư bản tiêu dùng nhiều hơn, lối thoát cơ bản là phát triển sản xuất nhỏ. Từ việc nghiên cứu lý luận khủng hoảng kinh tế của Sismondi, chúng ta có thể rút ra các nhận xét sau đây. Điều hợp lý ở Sismondi là ở chỗ, khẳng định khủng hoảng kinh tế là tất yếu, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa sẽ có sản xuất thừa, đó là kết quả của mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng. Do đó, ông đồng nhất sản xuất với thu nhập nên không phân biệt được sự khác nhau giữa tư bản và thu nhập quốc dân, không phân biệt được tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cá nhân, và do đó không thấy được vai trò của tích lũy sản xuất. Khác với Adam Smith cho rằng sản xuất hàng năm và thu nhập quốc dân bằng nhau, và hơn nữa, ông cho rằng thu nhập quyết định sản xuất. Sismondi xem xét khủng hoảng theo quan điểm sản xuất nhỏ, quan điểm tiểu tư sản, giải thích sự giảm sút của thị trường là do suy đồi của sản xuất nhỏ. Sở dĩ như vậy là vì ông không hiểu nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng kinh tế, đó là mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Ngoài ra, Sismondi còn đề cập đến vấn đề bảo hiểm xã hội. Lý luận về vai trò kinh tế của nhà nước. Trước những hậu quả của cách mạng công nghiệp, các tệ nạn của chủ nghĩa tư bản như khủng hoảng, thất nghiệp, nạn đói, v.v., Sismondi yêu cầu nhà nước phải can thiệp vào kinh tế nhằm bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ sản xuất nhỏ, bảo vệ người thứ ba. Không cho phép tập trung sản xuất, tập trung sự giàu có, không duy trì các phân xưởng thủ công, không có chế độ tư hữu ruộng đất nhỏ, thực hiện chính sách thuế quan bảo hộ. Ông coi nhà nước tư sản biểu hiện lợi ích của tất cả các giai cấp, ông phủ nhận tính chất giai cấp của nhà nước. Theo ông, nhà nước tư sản đối lập với sản xuất lớn, nó có thể đạt lợi ích chung, sự hài hòa phúc lợi chung. F. Đánh giá chung của các Marx, Engels và Lenin về Sismondi. Các Marx đã xếp Sismondi vào trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển Pháp, và coi ông là người kết thúc đặc sắc kinh tế chính trị cổ điển Pháp, là nhờ công lao của ông trong việc xem xét thực tế theo quan điểm khoa học. Các Marx còn đánh giá vị trí của ông trong lịch sử tư tưởng kinh tế. Theo các Marx, nếu với David Ricardo, khoa học kinh tế chính trị chỉ tàn nhẫn rút ra những kết luận của nó, thì Sismondi lại bổ sung những kết luận đó bằng cách hoài nghi khoa học đó. Lenin nhận xét rằng, với tư cách là nhà kinh tế kiệt xuất của thời mình, ông đã cống hiến được nhiều điều mới mẻ cho khoa học kinh tế chính trị so với Adam Smith, Ricardo, Malthus trong việc nhận thức các phạm trù kinh tế. Công lao chủ yếu của ông là vạch ra mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. So với Adam Smith và Ricardo, ông đã tiến một bước khi đấu tranh bảo vệ quần chúng. Tuy nhiên, ở ông cũng có những sai lầm và hạn chế như, ông không thấy được tính tất yếu của việc vô sản hóa những người sản xuất nhỏ. Ông vạch ra những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, nhưng lại không thử phân tích nguồn gốc, tự phát triển của những mâu thuẫn đó. Lenin cho rằng, mỗi mâu thuẫn được bịt bằng một câu nói tình cảm suông, mỗi vấn đề được giải đáp bằng một nguyện vọng ngây thơ. Ông cũng không hiểu tích lũy tư bản. Xét về lập trường giai cấp, các Marx, Engels và Lenin đã đánh giá sâu sắc quan điểm tiểu tư sản của Sismondi. Theo các Marx và Engels, trong một nước như nước Pháp, với dân số nông nghiệp chiếm quá nửa, nhất định sẽ xuất hiện những tác giả, những nhà văn, đứng về phía giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản. Trong sự phê phán chế độ tư bản, họ đã đem cái thước đo tiểu tư sản để bảo vệ sự nghiệp của công nhân. Chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản phát minh như vậy, Sismondi là lãnh tụ của thứ văn học đó. Lenin có nhận xét, Sismondi là người nhiệt huyết ủng hộ nền sản xuất nhỏ, phản đối những kẻ bênh vực và những tư tưởng gia của nền sản xuất lớn. Ba La Mã, các quan điểm kinh tế của Proudhon, sinh năm 1809, mất năm 1865. 1. Đặc điểm phương pháp luận của Proudhon. Proudhon sinh ra ở Besançon, xuất thân từ một gia đình nông dân, sinh trưởng trong một gia đình nghèo, đông con, ông phải vừa tự làm việc, vừa nâng cao học vấn của mình. Từ năm 1827, ông đã thích thú với các tác phẩm của Fourier. Từ năm 1836 đến 1843, ông làm việc trong một xí nghiệp vận tải ở Lyon. Sau đó, từ năm 1835 đến 1855, làm việc trong một công ty đường sắt. Nếu Sismondi phản ánh tư tưởng tiểu tư sản ở giai đoạn bắt đầu chủ nghĩa tư bản, thì Proudhon lại phản ánh tư tưởng tiểu tư sản ở giai đoạn cao hơn của chủ nghĩa tư bản. Theo các Marx, Proudhon là một nhà tư tưởng chính cống nhất, 100% của giai cấp tiểu tư sản. Tác phẩm đầu tiên vang bóng một thời của Proudhon là tác phẩm Sở hữu là gì, năm 1840. Tác phẩm đáng chú ý là Triết học của sự khốn cùng, năm 1846. Trong tác phẩm này, Proudhon đã trình bày hệ thống quan điểm kinh tế của mình, đồng thời cũng thể hiện rõ tư tưởng tiểu tư sản, đặc trưng phương pháp luận và tính chất phản động của học thuyết của ông. Các Marx đã phê phán tỉ mỉ tác phẩm này. Ngoài ra, còn có tác phẩm Cuộc đảo chính, bàn về năng lực của giai cấp công nhân. Đặc trưng phương pháp luận của Proudhon. Trong tác phẩm Sở hữu là gì, thể hiện Proudhon chỉ nhận xét bề ngoài. Ông nhận thấy thế yếu của người sản xuất nhỏ trong cạnh tranh, đứng lên phê phán chủ nghĩa tư bản, lấy việc cải tạo lưu thông làm điểm xuất phát. Trong tác phẩm Triết học của sự khốn cùng lại thể hiện rõ sai lầm của Proudhon về phương pháp luận, phương pháp siêu hình duy tâm. Ông không thấy tính chất khách quan và lịch sử của các phạm trù kinh tế. Ông coi các phạm trù kinh tế là các tư tưởng phát sinh, không có mối liên hệ gì với sản xuất. Như vậy, ông bỏ qua nội dung khách quan của các phạm trù kinh tế. Phép biện chứng, theo ông hiểu, chỉ là sự phân biệt kinh nghiệm giữa mặt tốt và mặt xấu, còn các phạm trù kinh tế chỉ là sự kết hợp giữa các đặc tính tốt và xấu. Nhiệm vụ quan trọng là phải bảo vệ mặt tốt, xóa bỏ mặt xấu. 2. Các lý thuyết kinh tế của Proudhon. A. Quan điểm về sở hữu. Proudhon muốn bảo tồn tiểu sản xuất hàng hóa, mà cơ sở của nó là quyền tư hữu về tư liệu sản xuất. Về thực chất, ông không chống lại các chế độ tư hữu, ông chủ trương duy trì chế độ tư hữu nhỏ, mà chống lại sự lạm dụng của chế độ tư hữu. Ông phê phán mưu toan biện hộ cho chế độ tư hữu và đi đến kết luận sở hữu là ăn cắp. Theo ông, sở hữu có hai mặt, mặt tiêu cực, phá hoại sự bình đẳng, còn mặt tích cực, bảo đảm cho người ta khỏi sự phụ thuộc, được độc lập, tự do. Vậy là ông đã giải thích một cách khoa học thế nào là sở hữu. Ông đề nghị xóa bỏ sở hữu và giữ lại tài sản cá nhân, về thực chất là xóa bỏ sở hữu tư bản chủ nghĩa, giữ lại sở hữu nhỏ dưới danh từ tài sản. Như vậy, ông không hiểu mối quan hệ giữa sản xuất hàng hóa giản đơn và sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, cũng như không hiểu tác dụng phân hóa của quy luật giá trị. Ông nhận thấy thế yếu của những người sản xuất nhỏ trong cạnh tranh và có ý định cải tạo lưu thông, tự trao đổi hàng hóa và tín dụng, để có lợi cho người tiểu sản xuất, tạo ra sự bình đẳng giữa mọi người và thủ tiêu bóc lột. Vậy là ông không hiểu lưu thông hàng hóa và sai lầm lỡ chỗ cho rằng cải tạo lưu thông sẽ cải tạo được chủ nghĩa tư bản. B. Lý luận giá trị. Đây là phần quan trọng trong học thuyết kinh tế của Proudhon, Về hình thức, ông có đặt vấn đề một cách biện chứng, hứa hẹn bóc trần mâu thuẫn giữa giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa. Nhưng ông đã giải thích không đúng mâu thuẫn đó. Ông có giá trị sử dụng là hiện thân của sự dồi dào, còn giá trị trao đổi là hiện thân của sự khan hiếm. Thành thử, giá trị sử dụng và giá trị biểu hiện hai khuynh hướng đối lập nhau, dồi dào và khan hiếm. Trung tâm lý luận giá trị của Proudhon là giá trị cấu thành hay giá trị xác lập. Theo Proudhon, trao đổi trên thị trường, người ta có sự lựa chọn đặc biệt về sản phẩm. Một loại hàng hóa nào đó đi vào lĩnh vực tiêu dùng, đã qua thị trường, được thị trường thử thách và xã hội thừa nhận, trở thành giá trị, là giá trị cấu thành. Ngược lại, những hàng hóa bị đẩy ra không được thị trường và xã hội chấp nhận, ông cho rằng cần phải cấu thành hay xác lập trước giá trị, làm thế nào cho hàng hóa chắc chắn được thực hiện, đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Ông lấy dẫn chứng, vàng và bạc là những hàng hóa đắt tiền, mà giá trị đã được xác lập. Như vậy, trong lý luận giá trị cấu thành, về thực chất, Proudhon muốn xóa bỏ những mâu thuẫn của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Quan điểm của ông thể hiện rõ những sai lầm về phương pháp luận, bảo vệ sản xuất hàng hóa, mặt tốt, xóa bỏ mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị, mặt xấu. Về cơ bản, ông muốn kết hợp quan điểm giá trị, lao động, để từ đó coi cả lao động và trao đổi đều là nguồn gốc của giá trị. C. Lý luận về tiền tệ, tín dụng. Theo Proudhon, tiền tệ là mặt xấu của sản xuất hàng hóa, nó là nguyên nhân của mọi tội lỗi của chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, ông chủ trương tổ chức kinh tế hàng hóa mà không cần tiền tệ. Để thay thế tiền tệ, ông chủ trương tổ chức ngân hàng trao đổi hay ngân hàng nhân dân. Các ngân hàng này tiếp nhận hàng hóa từ người sản xuất hàng hóa và trao lại cho họ các giấy phép chứng nhận mà ông gọi là phiếu lao động hay tiền lao động, ở đó ghi rõ số lượng lao động chi ra để sản xuất hàng hóa. D. Lý luận về lợi nhuận, lợi tức. Proudhon không hiểu được bản chất của lợi nhuận công nghiệp. Ông coi nó là hình thái đặc biệt của tiền công. Proudhon coi sự tồn tại của lợi tức là cơ sở của sự bóc lột. Theo ông, các nhà tư bản đem lợi tức cộng thêm vào chi phí. Điều đó làm cho công nhân không thể mua hết sản phẩm. Do đó, nếu gạt bỏ được lợi tức, thì sẽ xóa bỏ được nạn bóc lột. Muốn xóa bỏ được lợi tức, thì cần phải cho vay không lấy lãi. Proudhon đề ra việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Pháp. Ngân hàng này sẽ cho công nhân và người sản xuất nhỏ vay, coi đó là biện pháp lớn nhất. Đó là thực chất cuộc cải cách của ông, với việc xóa bỏ tiền tệ và lợi tức, sẽ xóa bỏ được bóc lột, đảm bảo sự bình đẳng. Với quan điểm như vậy, Proudhon được coi là đại biểu cho chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản. Khi xem xét quan điểm của Proudhon, cũng cần thấy mặt hạn chế trong học thuyết của ông. Khi Napoleon đệ tam lên cầm quyền, Proudhon viết tác phẩm Cuộc đảo chính. Trong tác phẩm này, Proudhon công khai ve vãn Napoleon, người đã chà đạp lên các tổ chức dân chủ cách mạng. Marx coi tác phẩm đó là sự đê tiện trắng trợn và nhận xét rằng Proudhon đã làm đổ với Louis Bonaparte và cố làm cho công nhân Pháp thừa nhận Louis Bonaparte. Proudhon là người tán thành đóng khung vai trò của phụ nữ trong chức năng nội trợ gia đình, ông lên án việc thu hút rộng rãi phụ nữ vào đời sống xã hội. Proudhon thể hiện lập trường phản động đối với phong trào công nhân và công đoàn. Trong tác phẩm, bàn về năng lực của giai cấp công nhân, ông đã ca ngợi cảnh sát bắn vào những người thợ mỏ bãi công, và cho rằng công đoàn không có quyền bãi công. Các Marx đã phê phán tác phẩm này của Proudhon. 3. Sự phê phán của các Marx và Engels đối với Proudhon. Các Marx và Engels đã coi Proudhon là nhà chính luận pháp, là nhà xã hội học và kinh tế học, là nhà tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản. Ông còn là một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa vô chính phủ về mặt lý luận. Trong tác phẩm đáng chú ý, Triết học của sự khốn cùng, năm 1846, đã thể hiện đặc trưng phương pháp luận, quan điểm kinh tế và tư tưởng tiểu tư sản của Proudhon. Các Marx đã phê phán tác phẩm này và mỉa mai khi gọi tên tác phẩm của mình là Sự khốn cùng của triết học. Các Marx đã cho rằng Proudhon là nhà tư tưởng chính cống nhất 100% của giai cấp tiểu tư sản. Proudhon từ đầu đến chân là nhà triết học, kinh tế học tiểu tư sản. Kỳ thực, ông là nhà tiểu tư sản, luôn ngã nghiêng giữa tư bản và lao động. Về phương pháp luận của Proudhon, Các Marx đã nhận xét phương pháp luận của Proudhon và coi ông là bác sĩ của siêu hình học duy tâm. Ở Proudhon, chỉ có ngôn ngữ phát biện chứng của Hegel. Ông đã nhặt những điểm yếu trong triết học của Hegel. Proudhon coi phạm trù kinh tế chỉ là con đẻ của lý trí thuần túy. Ông không thấy tính khách quan và lịch sử của các phạm trù kinh tế. Ông xem xét các phạm trù như là người tiểu sản xuất xem xét các vĩ nhân của lịch sử. Napoleon là một vĩ nhân. Ông ta còn nhiều việc tốt. Ông ta cũng làm nhiều việc xấu. Proudhon muốn bảo vệ sản xuất hàng hóa, nhưng lại muốn xóa bỏ mâu thuẫn của hàng hóa và của sản xuất hàng hóa. Các Marx cho rằng, chính chủ nghĩa xã hội của Proudhon đã tỏ vẻ cho các khung tưởng phi si stan đó. Theo Engels, học thuyết của Proudhon đã bị các Marx phê phán tận gốc. Nó đã biến khỏi chân trời từ khi công xã Paris thất bại. Nhưng học thuyết đó vẫn còn là một kho vũ khí lớn, trong đó bọn tư sản cấp tiến, bọn chủ nghĩa xã hội giả hiệu ở Tây Âu còn moi được những câu sáo để ru ngủ công nhân. Tổng kết chương. Các đại biểu kinh tế chính trị tiểu tư sản phê phán sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa đã chèn ép, làm phá sản sản xuất nhỏ, phê phán các tệ nạn của chủ nghĩa tư bản như bần cùng, thất nghiệp, coi đó là sai lầm của chính phủ và những người lãnh đạo nhà nước gây ra. Họ đứng trên quan điểm của phẩm hạnh và đạo đức để phê phán nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa, nhưng không phê phán sở hữu tư nhân, chủ trương đưa xã hội quay trở về với sản xuất nhỏ. Các đại biểu tiêu biểu cho kinh tế chính trị học tiểu tư sản là Sismondi và Proudhon. Tuy vậy, Sismondi vẫn được Marx đánh giá là người kết thúc trường phái kinh tế chính trị cổ điển ở Pháp vì đã có những đóng góp trong việc phê phán chủ nghĩa tư bản. Còn Proudhon thì bị Marx phê phán tận gốc vì lập trường phản động đối với phong trào công nhân và công đoàn. Marx coi Proudhon là người mở đầu cho chủ nghĩa cải lương tiểu tư sản. Câu hỏi ôn tập. 1. Sismondi và Proudhon đã phê phán chủ nghĩa tư bản như thế nào? 2. Trình bày lý luận về giá trị, lợi nhuận, địa tô và khủng hoảng kinh tế của Sismondi. 3. Trình bày lý luận về giá trị, tiền tệ tín dụng và lợi tức của Proudhon. Tài liệu tham khảo. 1. Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhà xuất bản giáo dục năm 1993, tái bản năm 1997. 2. Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhà xuất bản thống kê năm 1996. 3. Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhà xuất bản thống kê năm 1999. 4. Các Marx góp phần phê phán kinh tế chính trị, nhà xuất bản sự thật năm 1964. 5. Các Marx và Engels, tuyên ngôn của đảng Cộng sản. Các Marx Engels tuyển tập, tập 1, nhà xuất bản sự thật năm 1980. 6. Sự khốn cùng của triết học. Các Marx Engels tuyển tập, tập 1, nhà xuất bản sự thật năm 1980. Lịch sử các học thuyết kinh tế, hết chương 4.